Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bà con Phật tử, đây là Đại Đức Giảng Sư Thượng Thiện Hà Tuệ. Đại Đức với một cái tấm lòng hết sức là quan hỷ và luôn quan tâm tới bà con Phật tử ở vùng sâu, vùng xa nhiều nơi, điển hình như là tỉnh Bạc Liêu chúng ta đây. Kính thưa bà con, Đại Đức Giảng Sư không ngại đường xa xôi, mưa gió đã trở về đây để chia sẻ những nỗi khốn khó của bà con về mặt tinh thần cũng như là vật chất. Kính thưa bà con, trong cuộc sống chúng ta đôi lúc vật chất nó cũng không có đem đến được sự bình an và hạnh phúc. Mà muốn được sự bình an hạnh phúc đó thì chúng ta phải biết dừng lại và dứt bỏ những cái sân, những cái giận, những cái tham lam thái quá, vì nó là cái nguyên nhân để đưa đến làm cho chúng ta đau khổ triền miên trong cuộc sống. Mà muốn được sự bình an này thì chúng ta phải diệt trừ nó với một cái tâm hồn tịnh quá lắng dịu. Thì đây giảng sư sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, khái niệm về cuộc sống như thế nào để đem lại sự bình an và hạnh phúc. Mong rằng bà con Phật tử phải lắng lòng trân trọng những giây phút này. Giờ con xin cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, vì chúng con cũng như bà con ở hiện diện đây mà ban bố cho những dòng pháp nhũ để chúng con có những cái hành trang, cái suy nghĩ để chúng con huân tập trong cuộc sống để được thăng qua về cái mặt tinh thần của bà con nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật, cung thỉnh giảng sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính bạch ni sư chủ trì, kính bạch chư tôn đức ni, kính thưa các bạn Phật tử trong nhóm Hoa Từ Bi và trong nhóm Mây Lành, cùng quý cô bác Phật tử ở tại tỉnh thất Pháp Tánh, ở tại Bạc Liêu thân mến. Thì hôm nay thì nhóm Hoa Từ Bi và nhóm Mây Lành có trở về lại tỉnh thất Pháp Tánh, tỉnh Bạc Liêu ở đây để chúng ta cùng trước nhất thì chia sẻ đến các cô bác một vài món quà nho nhỏ ở vật chất, và sau đó thì cũng có một món quà tinh thần. Thì món quà tinh thần ở đây chính là cái bài pháp. Thì chúng ta thấy là có hôm nay chúng ta được nhận hai cái phần quà. Phần quà đầu tiên gọi là tài thí, phần quà thứ hai gọi là pháp thí. Đây là thầy chuẩn bị cho pháp thí nè. Thí là cho, pháp là ở đây là lời Phật dạy. Còn lát nữa xong thì quý cô quý bác, xin mời quý cô quý bác ở đây các bạn có một phần quà nho nhỏ bằng cái tấm lòng của mình gửi đến các cô các bác. Thì thầy gửi đến các cô các bác trong cái buổi chiều hôm nay bài pháp với cái chủ đề là luật nhân quả không bỏ sót một ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Cái bài pháp hôm nay thầy giảng, nhưng thầy tác ý, thầy đọc một cái câu chuyện. Mà câu chuyện này kể về cái dòng họ của Đức Phật Thích Ca. Có lẽ ở đây chúng ta nghe nhiều về lịch sử của dòng họ Đức Phật Thích Ca rồi, nhưng mà chúng ta có thể mỗi người nghe một chút, chúng ta chưa có nắm hết ý. Thì trong đó chúng ta có nghe vậy nè, là dòng họ của Đức Phật có một lần là bị giết gần như hết sạch luôn. Dòng họ của Đức Phật, cha Đức Phật là vua mà, phải không? Rồi lãnh đạo cả một đất nước. Vậy mà có một lần dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ bị giết gần sạch hết. Cuối cùng còn được 500 người. Thầy Mục Kiền Liên thấy thương quá, mới dùng thần thông. Tại vì ngày Mục Kiền Liên là có thần thông đệ nhất, mới dùng thần thông bắt 500 người đó bỏ vào cái bát để đem ra chỗ khác để cứu. Nhưng mà rồi khi mà đem ra chỗ khác, thì khi mà dỡ cái bát đó ra thì 500 người trong cái bát đó cũng thành máu hết, chết hết. Nhưng khi mà thầy hay giảng những cái câu chuyện này á, thì Phật tử hay hỏi vậy nè: ủa thầy, dòng họ của Đức Phật mà cũng bị chết hết hả thầy? Phật tử hay hỏi vậy đó. Tại vì mình hay nghĩ là dòng họ của Đức Phật thì không có bị ai hại chết. Thầy xin thưa là Đức Phật của mình đó, Ngài chứng đạo rồi, chứng thánh quả rồi, Ngài đã thành Phật rồi đó. Vậy mà Ngài vẫn phải trả những cái quả báo, những cái ác nghiệp mà trong cái tiền kiếp của Ngài, Ngài đã tạo. Khi mà Ngài thành Phật rồi á, thì Ngài không có tạo thêm ác nghiệp nữa. Nhưng mà những cái ác nghiệp trong quá khứ Ngài đã tạo á, thì Ngài vẫn phải trả. Thì hôm nay thầy giảng cái bài luật nhân quả không bỏ sót một ai á, cái mong muốn của thầy là thầy gửi đến quý Phật tử á, là chúng ta ý thức được rằng là khi chúng ta làm một cái điều gì đó, nói một điều gì đó và nghĩ một điều gì đó rất là cẩn thận. Tại vì khi mà chúng ta làm xong rồi đó, không có hết đâu. Sẽ đúng một lúc nào đó, khi đủ duyên á, thì cái quả nó sẽ trổ ra. Và có cái câu như thế này: Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh là mình nè, là phàm phu nè, mình là mình sợ quả thôi. Còn một vị Bồ Tát á, là Ngài sợ nhân. Sợ nhân là sao? Tức là trước khi Ngài làm cái gì là Ngài suy nghĩ kỹ lắm. Cái này có nên làm không? Phàm làm việc gì phải xét kỹ hậu quả của nó. Có nên làm cái này không? Nếu mà cái này là cái điều ác, cái điều xấu á, thì không có làm. Tức là Ngài sợ từ cái nhân ban đầu, không có làm. Còn mình á, từ cái nhân ban đầu không có sợ, sợ cái quả à. Nghèo nó đến rồi sợ nghèo, bệnh nó đến rồi sợ bệnh, khổ nó đến rồi sợ khổ, phải không ạ? Đủ thứ cái sợ hết, nhưng mà sợ cái quả không à. Mà mình không sợ từ cái nhân. Mà một khi mà mình đã tạo cái nhân rồi, mình có sợ đi nữa, cái quả nó trổ ra là nó phải trổ thôi. Đó, cho nên nó là một vị Bồ Tát là Ngài sợ từ cái nhân. Thì hôm nay thì thầy kể lại, tóm tắt căn bản cái câu chuyện về dòng họ của Đức Phật như thế này, thưa đại chúng. Là vua Ba Tư Nặc á, vua Ba Tư Nặc thì ông có hỏi về với cái dòng họ Thích Ca, là ông muốn cưới một người bên dòng họ Thích Ca. Thì bên dòng họ Thích Ca á, là lúc này là Mahanam. Thì trong cung của ông á thì mới có một người nô tỳ. Một người nô tỳ thì sinh ra một cái đứa con rất là đẹp, một người nô tỳ thôi, sinh ra một đứa con gái rất là đẹp và đoan trang. Thì đáng lẽ ông vua Ba Tư Nặc mà hỏi cưới á, thì phải gả cái người trong dòng dõi vua chúa với nhau không, mới môn đăng hộ đối. Nhưng mà ở đây ông Mahanam á, ông không có gả cái vậy, mà ông ta mới lấy một người nô tỳ mà sinh ra một cái đứa con gái rất là dễ thương, thì ông mới gả cho vua Ba Tư Nặc và ông nói đây là con gái của tôi. À, ông nói giấu, ông nói đây là con gái của tôi. Và sau đó thì Ba Tư Nặc lấy cái cô này xong á, thì mới sinh ra một hoàng tử, và hoàng tử này tên là Lưu Ly. Thì hoàng tử Lưu Ly đâu có biết được cái chuyện này, và cả vua Ba Tư Nặc cũng không biết cái chuyện này. Thì năm lên 8 tuổi á, thì hoàng tử Lưu Ly mới trở về nhà ông ngoại. Tại vì ông nghĩ mẹ của ông á, mẹ của ông là tức là con của Mahanam, mà đâu có biết rằng đó chỉ là một cô tỳ nữ đâu. Thì ông mới về lại dòng họ ngoại, tức là dòng họ Thích Ca, dòng họ của Đức Phật, để mà học bắn cung. Thì lúc đó trong dòng họ Thích Ca á, là có làm một cái giảng đường và có một cái ghế. Và cái ghế này á, là chỉ dành cho những người mà gọi là trong dòng sắc đế lợi thôi, tức là dòng vua chúa mới được ngồi. Thời ở Ấn Độ á, là chia làm 4 cái giai cấp. Thứ nhất là Bà La Môn, thứ hai là sắc đế lợi, thứ ba là Phệ Xá, và thứ tư là Thủ Đà La. Thì hai cái giai cấp đầu tiên, Bà La Môn và sắc đế lợi á, là những cái giai cấp gọi là cấp cao trong xã hội. Và dòng họ của Đức Phật, cái dòng dõi của Đức Phật là sắc đế lợi, là dòng dõi vua chúa đó. Và người ta phân biệt giai cấp rất là rõ ràng. Người nào vua chúa là vua chúa, mà người nào hạ tiện á, cái giai cấp cùng đinh trong xã hội gọi là giai cấp Thủ Đà La. Giai cấp Thủ Đà La này cả đời là mãi mãi là cùng đinh thôi. Và người ta quan niệm là không bao giờ thoát được cái giai cấp này, dù anh có làm bao nhiêu điều đi nữa. Anh muốn thoát được cái giai cấp Thủ Đà La này á, anh phải làm thật nhiều điều tốt, thì hoặc may sau này anh chết rồi, kiếp sau anh mới được tiến lên cái dòng dõi tốt hơn. Thì khi mà vua Lưu Ly á, ông về dòng họ ngoại, ông tập bắn cung, thì ông đâu có biết đâu, ông mới lên chỗ cái bàn giảng mà dòng họ Thích Ca sắp xếp để mà cho Đức Phật thuyết pháp á, thì lên trên đó. Thì những cái người trong dòng tộc Thích Ca mới thấy vậy, mới đẩy hoàng tử Lưu Ly ngã xuống đất, mới nói một câu như thế này nè: ông á, ông không có được ngồi ở đây, cái nơi này á là để cho dòng dõi sắc đế lợi, dòng dõi vua chúa ngồi, còn ông á là con của một người tỳ nữ, ông không có được ngồi ở đây. Tại vì người ta quan niệm mà cái dòng dõi con của tỳ nữ, con của một người Thủ Đà La mà ngồi lên là nó ô nhiễm luôn. Ngày xưa người ta quan niệm kỹ như vậy đó, phân biệt giai cấp. Ví dụ như cái giai cấp cùng đinh trong xã hội cầm vào cái ly nước, xong cái giai cấp đó mà đưa cho một cái giai cấp vua chúa mà cầm á, là cái giai cấp vua chúa cũng bị ô nhiễm theo luôn. Tức là cái người kia cầm vào cái ly là ô nhiễm rồi, mà cái dòng dõi vua chúa mà cầm vào cái ly là cũng bị ô nhiễm theo luôn. Cho nên người ta phân biệt rất là kỹ và đẩy hoàng tử Lưu Ly xuống, nói là ông á là con của cái dòng dõi là nô tỳ Thủ Đà La mà ngồi ở đây làm ô nhiễm cái giảng đường này. Thì lúc này hoàng tử Lưu Ly mới có 8 tuổi thôi, và ông mới đi với lại một cái người hầu cho ông. Ông mới tức quá, ông mới nhắc người đó nè: ông nhớ những ngày này giùm tôi, sau này tôi lớn lên khi tôi đủ cơ hội tôi sẽ trả thù. Tại vì đẩy ông xuống cái bàn mà sỉ nhục của ông vậy đó, mà trong khi ông là một vị vua mà, một hoàng tử mà. Để chúng biết sau này khi hoàng tử Lưu Ly ông lớn lên đó, và cái ông kia nhắc lại cái nỗi nhục đó, ông mới nhớ, ông mới kéo quân qua dòng họ gọi là Ca Tỳ La Vệ để giết sạch dòng họ của Đức Phật luôn, và giết dân ở trong nước của Đức Phật luôn. Thì cái lần đầu ông đi á, thì ông đang đi trên cái đoạn đường, Đức Phật biết, Đức Phật mới ra ngồi ở dưới một gốc cây. Mà cái gốc cây đó nó không có, Đức Phật không có ngồi ở một cái gốc cây có bóng mát, mà Đức Phật mà ngồi ở một cái gốc cây mà gốc cây nó khô hết lá rồi. Thì Thái tử Lưu Ly mới kéo quân sang để mà đánh á, thì thấy Đức Phật ngồi giữa đường. Ông mới lễ Đức Phật, thì ông nói Đức Phật là ông đi qua đó, ông đánh bên đó đó. Đức Phật mới nói một câu như thế này nè: Cái bóng mát của thân tộc lớn hơn tất cả cái bóng mát khác. Thì Thái tử Lưu Ly ông nghe vậy, cái ông đi về lần đầu. Lần thứ hai ông cũng kéo quân sang ông đánh. Thì lần này ông cũng gặp Đức Phật, và Đức Phật cũng ngồi ở dưới một cái gốc cây khô như vậy đó. Và lần này Đức Phật muốn ngăn cản Thái tử Lưu Ly lần thứ hai. Và đến lần thứ ba thì Đức Phật mới biết là cái nghiệp này không thể cản được, cái chuyện nó phải xảy ra thôi. Thế là đại chúng biết là trong một ngày hôm đó, thành Ca Tỳ La Vệ nhuốm máu hết, nên là gần như là cả một cái thành là giết sạch hết cả cái thành, giết cả dòng họ Thích Ca, là giết cả cái dân trong thành Ca Tỳ La Vệ của dòng họ Thích Ca luôn, giết gần như giết sạch hết. Thì trong lúc giết á, Thái tử Lưu Ly lúc này ông lớn rồi mà, ông mới bắt 500 người tỳ nữ và 500 cô gái gọi là cô gái đẹp á, ông mới bắt riêng. Ông mới muốn bắt mấy người này đi về nước của ông để phục vụ. Thì mấy cô gái này trong lúc ông đang tức thì lại nói thêm một câu nữa: chúng tôi thà chết chứ chúng tôi không có đi theo cái ông Thái tử Lưu Ly. Tức là cái ông là dòng dõi nô tỳ, ông là dòng dõi là con của một người nô tỳ mà. Ông nghe vậy ông tức quá, ông lại chúng ông chặt đầu mấy người kia liền, chặt đầu 500 cô gái đó liền. Thì lúc này Mahanam, tức là ông ngoại đó, ông mới thấy như vậy, ông tới ông năn nỉ. Ông năn nỉ rồi bây giờ xin Thái tử Lưu Ly nương tay một chút. Bây giờ ông sẽ nhảy xuống một cái con sông. Khi nào ông nhảy xuống á, mà ông chưa có nổi lên á, thì cái khoảng thời gian đó đừng có giết dòng họ Thích Ca nữa, đừng có giết dân ở thành Ca Tỳ La Vệ được, cho ai chạy thoát được thì chạy. Ông chỉ xin vậy thôi. Khi nào mà ông nhảy xuống sông mà ông chưa trồi lên thì đừng có giết. Khi nào ông trồi lên rồi tiếp tục giết tiếp. Thì lúc này Thái tử Lưu Ly cho ông cơ hội. Thế là ông Mahanam ông mới nhảy xuống cái dòng sông. Thì lúc này nhảy xuống một hồi lâu không thấy ông nổi lên. Thì lúc này như cái lời hứa với lại Mahanam thì Thái tử Lưu Ly không có giết nữa. Thì dân trong thành Ca Tỳ La Vệ chạy tán loạn hết, chạy qua bên này, chạy qua bên kia, và có một số thì chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng mà ông Thái tử Lưu Ly ông đợi hoài à, mà ông thấy ông này nhảy xuống mà sao không có ngẩng lên. Cái ông cho người mới nhảy xuống cái dòng sông. À, chú biết chuyện gì xảy ra là ông Mahanam mà tóc ông dài lắm, tóc ông rất là dài. Và khi mà ông nhảy xuống dòng sông thì ông tới một cái gốc cây, cái rễ cây á, thì ông mới lấy cái tóc của ông cột vô cái rễ cây và ông chết ở dưới đó luôn. Có nghĩa là ông muốn ở dưới đó thật lâu để mà cứu dân thành Ca Tỳ La Vệ. Cứu dân thành Ca Tỳ La Vệ. Thì lúc này á, Thái tử Lưu Ly mới thấy ông này ông cột tóc dưới đây rồi, ông đâu có ngẩng lên đâu. Biết chuyện vậy ông này ông giết tiếp. Ông giết gần hết luôn. Thì lúc này á, thầy Mục Kiền Liên mới thấy như vậy, mới thương dòng họ Thích Ca quá. Dòng họ của thầy mình là Đức Phật mà bị như vậy thương quá. Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông, mới bắt 500 người còn lại trong dòng họ Thích Ca, mới đem bỏ vào cái bát của thầy Mục Kiền Liên á, mới dùng thần thông bay ra một cái chỗ khác để cứu 500 người. Nhưng mà khi mở ra, bay qua chỗ khác mở ra xong, để chúng biết 500 người đó trong cái bát thành một cái hũ máu luôn, chết sạch hết 500 người trong dòng họ Thích Ca. Và ngày đó gần như trong thành Ca Tỳ La Vệ chết sạch hết đại chúng, không còn ai. Thì câu chuyện này mình nghe rất là buồn phải không? Dòng họ Đức Phật chết gần như hết, rồi ai nữa, dân thành Ca Tỳ La Vệ chết gần như hết luôn, gọi là máu nhuộm luôn cả một cái thành Ca Tỳ La Vệ. Vậy thì cái nhân quả nó ở đâu? Giờ mình nói về nhân quả, tại sao nó lại xảy ra cái chuyện này. Mình nói hai khía cạnh, cái khía cạnh gần là nhân quả trong hiện tại, và cái khía cạnh xa là nhân quả ở tiền kiếp á. Nhân quả hiện tại là như thế nào? Nhân quả hiện tại là do dòng họ Thích Ca, là dòng Sắc Đế Lợi, dòng vua chúa mà ngã mạng, xem thường Thái tử Lưu Ly, xem thường từ nhỏ, phải không? Đầu tiên là thay vì phải gả là một người phải môn đăng hộ đối, dòng dõi vua chúa với nhau, đi gả con của một người nô tỳ. Thứ hai là cái Thái tử Lưu Ly ông qua ông thăm đó, đẩy ông xuống cái bục giảng, đã nói ông là người con nô tỳ, ông thù cái mối thù đó rồi. Hai cái mối thù đó rồi, trong lúc mà ông giết 500 cô gái đó, đáng lẽ ông bắt về ông không giết rồi. 500 cô gái này mới nói là hả, tôi thà chết chứ không có đi theo ông, con của một nô tỳ. Ông tức quá ông giết luôn thêm 500 cô gái nữa, và giết gần như giết sạch luôn. Thì cái nguyên nhân gần á là dòng họ Thích Ca ngã mạng và xem thường một người như vậy, đó là nguyên nhân gần. Nhưng mà cũng ngay trong cái lúc hiện tại này luôn, chúng biết sau khi mà vua Lưu Ly với cái đàn lính á qua giết dân thành Ca Tỳ La Vệ xong mới kéo quân về nước, thì Đức Phật mới nói một câu như thế này nè: vua Lưu Ly và những người giết dòng họ Thích Ca đây nè, không sống được quá 7 ngày, không sống được quá 7 ngày. Đức Phật thì biết mà ngài nói với lại những đệ tử ngài thôi. Thì cái tin này phong phanh nó tới tai của vua Thái tử Lưu Ly, mà nghe Phật nói vậy ông sợ lắm. Cho nên trong 7 ngày đó đó, ông với quân lính rất là kỹ, ở một cái nơi rất là kỹ, đừng có bị nạn nước, bị lửa, bị gì để mà chết trong 7 ngày. Thì 6 ngày trôi qua rất là yên bình rồi, không có chuyện gì xảy ra hết. Đến sáng ngày thứ 7, ông ta với lại quân lính đó, thì còn thêm một ngày nữa mà. Thôi còn một ngày nữa thì ông ta mới đi dạo chơi ở một cái con sông thôi, để nghỉ ngơi với quân lính mà đi đánh giết dòng họ Thích Ca. Nghỉ ngơi ở đó, mà cái dòng sông đó hôm đó là nó mùa cạn, cho nên nó nước nó rút lắm. Nó rút xuống ở trên bờ, nó có những cái bãi cát rất là mát. Ông vua cũng ra ông dạo chơi đó cùng với những cái người lính mà cùng đánh trận với ông á, thì ra dạo chơi đó xong mệt cái nằm nghỉ. Tự nhiên đại chúng biết trong cái mùa nắng vậy, cát nó ở trên đó mà nước nó rút hết vậy, mà tự nhiên gió mưa nó nổi lên sao nó cuốn hết tất cả người đó đi chết trong cái buổi sáng đó. Tức là những người mà giết dòng họ Thích Ca thì đúng ngày thứ bảy cũng chết hết sạch luôn, những người lính cũng như là ông vua chết trong 7 ngày sau đó. Cái chuyện nó xảy ra như vậy đó, là trong hiện tại. Sau khi ông vua ông kéo người ông giết dòng họ Thích Ca xong, thì ngay trong hiện tại 7 ngày sau ông vua và những người lính chết hết. Còn cái nhân quả xa là như thế nào? À, chúng nghe chỗ này mà sợ nè. Trong những ngày Thái tử Lưu Ly á, ông kéo người ông đi giết dòng họ của Đức Phật Thích Ca, thì 3 ngày Đức Phật đau đầu trong 3 ngày. Đức Phật cũng đau đầu trong 3 ngày nha. Thì Đức Phật mới nói cái lý do như thế này nè. Trong một cái tiền kiếp có một cái ngôi làng, trong cái ngôi làng đó có một cái hồ nước rất là lớn, và trong cái hồ nước đó có một cái con cá rất lớn và những con cá nhỏ trong cái hồ đó. Và cái con cá lớn đó đó chính là vua Lưu Ly, còn những con cá nhỏ là ai? Là những cái người lính đó, đi theo vua Lưu Ly để đánh dòng họ Thích Ca. Còn những người trong dân làng đó đó là dòng họ Thích Ca và những người dân mà bị giết trong dòng họ, trong thành Ca Tỳ La Vệ. Còn Đức Phật thời đó là ai? Đức Phật thời đó là một đứa bé. Đức Phật thời đó là một đứa bé thôi. Và đứa bé này á, cái ngày đó người ta bắt con cá lớn nó lên, người ta giết nó. Đứa bé nó không có giết, nó chỉ tới nó cầm cái cây á, nó gõ lên đầu con cá 3 lần thôi, gõ chơi vậy thôi, nó không có tác ý nó giết con cá. Và đứa bé đó đó chính là tiền thân của Đức Phật. Khi mà cái quả báo xảy ra đó, ngài cũng bị đau đầu trong 3 ngày. Còn những người giết con cá đó bị giết lại hết sạch, chết hết. Cái nhân quả kinh khủng. Ngày hôm nay á, mình bệnh, mình nghèo, mình khổ, mình xấu, mình không có thông minh, mình đủ thứ tai nạn, đủ thứ chướng ngại, đủ thứ bạc phước trong đời mình hết, gọi là phước mỏng nghiệp dày á. Nó không phải tự nhiên, phải có cái lý do gì đó. Chẳng qua là sao? Chẳng qua là mình không biết nó bắt nguồn từ đâu. Ví dụ như Thái tử Lưu Ly, ông giết dòng họ Thích Ca xong, 7 ngày sau ông chết, thì cái nhân quả này nè, mình gọi là hiện báo. Hiện báo tức là quả báo xảy ra ngay trong đời này. Thì cái quả báo đó mình dễ thấy, phải không? Nhưng mà có những cái quả báo á, nó không có xảy ra ngay trong đời này, mà đến đời sau nó mới xảy ra, thì gọi là sanh báo. Còn nhiều kiếp sau nó mới xảy ra thì gọi là hậu báo đó. Cho nên xin thưa quý vị, trong đời này không có cái gì mất công bằng đâu. Khi mà mình khổ vì một cái bệnh nào đó, vì cái nghèo, cái xấu, cái gì đó, tất cả nó có cái lý do. Mình thấy cái chuyện mà dòng họ của Thích Ca chết hết sạch như vậy đó, một cái chuyện rất là đau lòng, nhưng mà nó cũng có cái lý do nào đó. Hiểu được cái điều này á, thầy mới giảng cái bài luật nhân quả không bỏ sót một ai. Ngay cả Đức Phật mà, khi mà ngài trả quả báo, ngài cũng phải bị đau đầu 3 ngày. Có những lúc trong cuộc đời của Đức Phật, ngài bị nhìn đói, ngài phải ăn cái thức ăn của con ngựa. Mà có những lúc Đức Phật cũng bị vu oan, và cũng có lúc Đức Phật bị người ta chửi. Cho nên ngay cả Đức Phật, ngài không tạo những cái ác nghiệp nữa, nhưng mà ngài vẫn phải trả những cái ác nghiệp mà ngài đã gây ra. Chỉ có khác mình một chỗ thôi. Mình trả nghiệp xong mình khổ dữ lắm không? Lúc trả mình khổ lắm. Mình làm cho người ta khổ rồi, người ta bây giờ đời này quay lại làm cho mình khổ. Nhưng mà mình khổ rồi, bắt đầu mình oán thù kết qua kết lại, hết đời này cứ đến đời sau, hết đời này cứ đến đời sau, không biết bao giờ mà hết cái oán thù này. Còn Đức Phật á, ngài vẫn trả những cái nghiệp của ngài, nhưng mà ngài trả rất là nhẹ nhàng và ngài không có khổ. Kể đại chúng nghe một cái câu chuyện như thế này. Câu chuyện này kể về một cái ông này, ông có một cái vườn bắp, ông trồng bắp rất là nhiều. Và khổ nỗi là cái vườn bắp của ông á là hay bị ăn trộm cho nó lấy. Với lại là có những cái con heo, con khỉ á, nó vô nó ăn cái vườn bắp của ông. Cho nên nó là ông mới canh, ban đêm ông mới canh để mà ông săn mấy con khỉ, con heo, rồi ông canh mấy cái người mà ăn trộm bắp của ông. Mà tâm của ông lành lắm chứ ông không có ý gì xấu hết. Ông chỉ canh, ông không muốn cho nó vô phá cái vườn bắp của ông thôi. Thì khuya hôm đó đó, ông đang ông canh á, thì ông có nghe một cái tiếng sột một cái đi vô cái vườn bắp. Thì ông ta mới lấy một con dao á, ông ta mới phóng vô ngay cái chỗ sột sột đó. Thì đại chúng biết là a lên một tiếng. Thì khi ông chạy tới á, thì cái con dao của ông nó ghim trúng vào ngay tim của đứa bé. À, lúc này có một đứa bé nó qua vườn của ông á, nó ăn trộm bắp. Mà ông á thì cứ nghĩ đó là một con heo con gì thôi, nó vô nó phá cái vườn bắp thôi. Thì ông mới lấy một con dao nhỏ, ông mới phóng qua. Thì ông phóng trúng trúng một đứa bé, nó chết. Thì ông sợ quá, lúc đó khuya rồi, không có ai hết. Thì ông mới đào một cái hố, ông đào một cái hố rất là sâu, và ông mới chôn cái đứa bé ở đó. Và chuyện này trôi qua không có ai biết hết đó. Chuyện này trôi qua không hề biết. Từ đó thì người ta mới biết là có một đứa bé mất tích thôi, mà cũng chẳng biết vì sao đứa bé mất tích. Nhưng mà từ đó người ta mới phát hiện ra ông này, từ đó trở đi ông ta rất là trầm tính, ông ta ít nói chuyện lắm. Và trong nhà của ông á, ông có lập một cái bàn thờ nho nhỏ, ông chỉ để một cái bát nhang nho nhỏ thôi, thì thờ ai thì không biết, phải không? Hằng ngày ông lên ông thắp nhang. Và ông cảm từ đó trở đi ông trầm tính lại, và ông thường tụng kinh, ông thường niệm Phật. Cái cuộc sống của ông nó thay đổi, nó yên lại, và ông trầm tính, ông ít nói lại. Thì ông biết là cái câu chuyện này xảy ra thì những người xung quanh á, không ai biết hết. Nhưng mà ông thì ông cảm thấy hối hận vô cùng về cái việc mà ông đã vô tình, chứ thật ra ông không cố ý. Ông vô tình ông phóng một con dao trúng cái đứa bé, và đứa bé chết. Thì những cái hành động của ông á, ông tụng kinh, ông sám hối và ông thắp nhang cho đứa bé, như là một lời sám hối của ông, như là một lời xin lỗi của ông vậy đó. Rồi một thời gian sau, ở gần nhà của ông á, có hai vợ chồng mới sinh ra một cái đứa bé. Mà lạ kỳ một điều như thế này nè, cái đứa bé này á, khi mà nó lớn lên, nó hay qua nhà ông nó chơi, mà ông lại rất là thương cái đứa bé này. Thầy đố đại chúng biết đứa bé này là ai không? Đố mấy người đang nói chuyện biết không? Đố mấy cô đang nói chuyện với kia biết không? Biết đứa bé này là ai không? Là ai? Thôi thầy mời một người nói chuyện nhiều nhất trả lời coi. Trả lời đúng có quà. Ai biết đứa bé này là ai? Cái đứa bé này á, khi mà nó đi qua nhà ông nó chơi, ông cảm nhận nó rất là thân sao á, và ông thấy ông thương nó lắm. À, nó lạ vậy đó. Thì trong cái trực giác của ông, ông cảm nhận á, cái đứa bé này á, là cái đứa bé mất nó quay lại, và ông như bù đắp cho nó vậy đó. Nhà nó thì nghèo, cho nên ông phụ với cha mẹ nó lo cho cái đứa bé này, và đứa bé này nó cũng thương ông lắm. Nó qua nhà ông nó chơi thời gian ông lo cho nó. Thì nhà ông là chồng đu đủ. Ở đây đại chúng biết đu đủ không? Đây mình có chồng đu đủ không cô? Có hả? Dạ. Thầy thích ăn đu đủ. Dạ. Thì chồng nhiều đu đủ đó. Thì hôm đó có mấy cây đu đủ nó cao lắm, ông không có tự hái được. Ông mới nói con lên con hái cho chú đi con. Thì ông đứng ở dưới á, cái đứa bé nó mới đứng lên vai của ông để nó hái những cái đu đủ ở trên cao đó. Nó cũng hơi lớn rồi, nhỏ nhỏ như con đó. Nói xong thì khi mà hái vậy thì ông mới đưa cho đứa bé một cái con dao để mà cắt cái cuốn cái trái đu đủ á. Thì trong lúc mà cắt cái cuốn trái đu đủ thì đứa bé nó lại vô tình nó bị lỏng cái tay đi, và con dao rớt ghim sẵn thẳng trúng đầu ông. Ông chết. Đứa bé không có ý để giết ông. Và trước lúc ông chết á thì ông rất là hoan hỷ. Ông hiểu ra, ông rất là hoan hỷ. Và ông nói không, hoàn toàn chú không có trách con. Ông nói là đây là một cái sự vô tình thôi. Nhưng mà đại chúng biết ông này ông hiểu nhân quả rồi. Ông biết rằng đây là cái quả của ông phải nhận. Lúc trước á, ông cũng đã vô tình, ông phóng một cái con dao, mà con dao đó ông có nghĩ là giết con heo, ai ngờ trúng một đứa bé. Ngày hôm nay á, ông cũng bị vô tình, đứa bé làm rớt con dao lại và rớt trúng ngay ông. Đời nó vậy đó. Không có ai tự nhiên tới chửi mình đâu. Không có ai tự nhiên tới đánh mình đâu. Không có ai tự nhiên tới làm khổ mình đâu. Có cái duyên nợ gì đó, có một cái duyên nghiệp nào đó trong quá khứ. Cho nên nó thưa quý Phật tử, quý vị làm một cái điều sai, mình có trốn cỡ nào á cũng không có thoát được. Mình có làm một cái điều đúng á thì không sớm thì muộn nó cũng có cái quả tốt thôi. Ngày xưa ông bà mình dạy như thế này nè: con nghe, con cẩn thận đó nghe không, nói năng làm việc cẩn thận một chút. Ông bà hồi nhỏ thầy cũng được dạy như vậy. Bà nội nói sao vậy bà nội? Trên vai con á, hai vai á, một vai có ông thiện, một vai có ông ác. Làm gì cẩn thận, bên có ông thiện, bên có ông ác đó. Ông thiện với ông ác ông ghi hết. Con mà làm một cái điều thiện dù nhỏ, ông thiện cũng ghi. Con mà làm một cái điều ác nhỏ, ông thiện ông cũng ghi. Nghe vậy sợ, đâu có dám làm gì sai, sợ lắm. Hôm nay chúng biết sau này á, khi mà thầy học thầy mới hiểu ra ông thiện ông ác đó là ai. Ông thiện ông ác đó là nhân quả. Ông thiện ông ác đó là nhân quả. Cho nên trong cái cuộc sống của mình á, đôi lúc á mình nói một câu vô trách nhiệm vì nghĩ đó là xong, nhưng mà không có xong đâu. Mình nói với người khác một câu vô trách nhiệm để cho người ta buồn khổ, sau này á mình sẽ bị một ai đó nói lại với mình một câu vô trách nhiệm để mình buồn khổ lại. Y như vậy à, không có khác đâu. Có bốn ông này là thần thông, gọi là thần thông rất là giỏi. Ông có ngũ thông, ngũ là năm loại thần thông, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Tức là năm ông này á, ông có cái thần thông, ông có thể bay nhảy biến hóa, nhìn xa nghe xa và biết được tâm người khác, gọi là ông có ngũ thông. Nhưng mà ông chưa có lục thông nha. Lục thông tức là lậu tận thông. Và năm ông này á, ông mới biết là bốn ông này mới biết là đến số chết rồi. Bốn ông mới tìm bốn nơi để mấy ông trú ẩn. Một ông á thì biết mình sắp đến số chết, một ông mới bay lên trên trời, ở trên cung trời á, núp ở trên đó trên hư không. Một ông á thì lặn xuống biển, một ông á thì trốn vào hang núi, một ông á thì trốn vào giữa chợ đông. Mấy ông để làm gì? Để khi mà cái chết đến á không có tìm ra được mấy ông. Nhưng mà đại chúng biết rồi, khi mà cái duyên nghiệp của mấy ông đến, cái thọ mạng nó đến rồi á, cái ông ở trên trời hết cái tuổi thọ rớt xuống chết, ông ở trong núi chết trong núi, ông ở giữa chợ chết giữa chợ, và ông ở dưới biển chết ở dưới biển. Dù mấy ông có năm thần thông rồi đó, nhưng mà khi mà cái chết nó đến rồi thì mấy ông cũng không thể nào mà né được. Và đây có một lần có một thanh niên tới thưa với Đức Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà giữa con người với nhau á có những cái sự khác biệt? Có người giàu, có người nghèo, có người đẹp, có người xấu, có người bệnh, có người khỏe, có người sang, có người hèn, có người thông minh, có người kém trí. Và đây Đức Phật nói cái mà làm nên sự khác biệt đó chính là nghiệp. Cái làm nên sự khác biệt đó chính là nghiệp, và nghiệp đã cho mỗi người khác nhau như vậy đó. Và đại chúng nghe năm cái chi phần về nghiệp nè. Và Đức Phật dạy: ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Đó, nhớ năm điều dùm thầy Phật nói về nghiệp nha. Thứ nhất nè, ta là chủ nhân của nghiệp. Thứ hai, ta là thừa tự của nghiệp. Thứ ba, nghiệp là thai tạng. Thứ tư, nghiệp là quyến thuộc. Thứ năm, nghiệp là nơi ta nương tựa. Rồi bây giờ đại chúng đọc theo thầy luôn để chúng ta biết nghiệp là gì ha. Đọc thứ nhất: ta là chủ nhân của nghiệp. Đọc to lên: ta là thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng. Nghiệp là quyến thuộc. Nghiệp là nơi nương tựa. Đó, nghe nhắc lại nha. Thứ nhất, ta là chủ nhân của nghiệp, mà ta cũng là thừa tự nghiệp. Chủ nhân của nghiệp và thừa tự nghiệp có nghĩa là sao đại chúng? Chủ nhân của nghiệp là ở đây nè, là cái nghiệp đó không ai đem đến cho mình hết á, mà do ai làm ra? À, do tự mình làm ra. Nói vì sao con khổ quá, thì mình do mình tạo nghiệp mình mới khổ, chứ không ai đem cái khổ đến cho mình hết nha. Đời này á, nếu mà mình không muốn khổ thì không có ai có thể làm cho mình khổ được đâu, trừ khi mình mở cửa cho người ta làm cho mình khổ đó. Nếu mà mình không muốn khổ rồi á, không có ai làm cho mình khổ hết. Mà thầy thấy mình hay có cái bệnh đổ thừa như vậy nè. Thầy con khổ quá thầy ơi. Hỏi làm sao? Do cái người đó chửi con. À, vậy là mình khổ là vì người đó, người đó chửi mình mới khổ. Vậy bây giờ thầy hỏi nha, 10 người chửi mình là mình khổ gấp 10 hả? 100 người chửi mình là mình khổ gấp 100 hả? Nghe không? Bây giờ người ta khen mình, ôi chị đẹp như công chúa, mình có đẹp như công chúa không? Đâu có đẹp như công chúa đâu. Ôi chị giàu như tỷ phú, mình có giàu như tỷ phú không? Không. Nghe không? Người ta khen mình đẹp, mình giàu, mình khỏe, mình đâu có đẹp giàu khỏe lên đâu. Người ta có chê mình xấu dở, mình cũng đâu có xấu dở đâu. Khen tôi cũng thế này, ghét tôi cũng như vậy mà thôi. Đó, chuyện của người ta. Nhưng mà mình á, thường thường là như thế nào? Mình á, là người ta chê mình á, là mình khổ. Mà người ta khen mình á, là mình lên dây điện mình ngồi. Đó là mình nhảy lên dây điện mình thấy hạnh phúc quá, nở luôn mũi lớn quá không? Ngồi với điện giật té xuống. Nó khổ vậy đó. Cho nên mình thấy không? Bình thường mình hay đổ thừa. Đổ là con khổ là do người kia con mới khổ. Vậy thầy hỏi quý vị nghe, Đức Phật á, cũng bị người ta nói xấu. Vậy chẳng lẽ khi người ta nói xấu Đức Phật khổ hả? Không, ngài đâu có khổ. Vậy là mình phải hiểu một điều này nè, khổ hay không á là do ai? Là do ai? Là do mình, nghe không? Hạnh phúc á nằm trong ở bàn tay của mình. Mình quyết định hay không là do mình nè. Từ nay là không có được đổ thừa là con khổ là do người này người kia làm con khổ nữa. Mà do mình không có biết tu, do mình không có nắm được cái phương pháp á để mình làm chủ tâm mình. Vậy thì ở đây á, cái đầu tiên mình hiểu là ta là chủ nhân của nghiệp. Tức là gì? Những cái nghiệp trong đời mình á, do mình tạo ra. Nhớ nha nha, do mình tạo ra, chứ không có ai tạo rồi mình chịu hết đâu. Có nhiều người nói một câu dễ thương vậy nè, thầy có dặn con á là ăn chay không được á thì ăn mặn, nhưng mà ăn mặn á đừng có sát sanh. Cái hôm bữa đó con ra, con kêu cái cô kia làm cho con gà, mà con nói với cổ là thầy tôi nói là tôi không được sát sanh nên cô giết giùm tôi con gà đó đi. À, thì cái cổ nhờ cô kia giết con gà giùm cho cổ. Cổ thấy khỏe, mình không có giết khỏe. Thì theo đại chúng, cổ có bị nghiệp không? Có không? Vẫn có chứ, phải không? Cổ không có trực tiếp cổ giết con gà, nhưng mà cổ kêu người ta giết con gà. À, thì cổ cũng mang cái nghiệp sát ở trong đó. Cho nên ở đây á, quý vị nhớ nha, cái nghiệp của mình á là do tự mình tạo, tự mình gây, tự mình tạo. Và rồi khi mình tạo rồi thì ta là thừa tự của nghiệp. Thứ nhất á, ta là chủ nhân của nghiệp, là mình là người tạo ra nghiệp. Thứ hai, ta là thừa tự của nghiệp, tức là mình tạo cái nghiệp đó rồi thì ai lãnh? Ai lãnh? Mình lãnh, nghe chưa? Cái này quan trọng đó, rất là căn bản nhưng rất là quan trọng. Chứ không phải là mình tạo cái ác nghiệp rồi đem cho người ta lãnh đâu. Không có nha. Không có mình tạo xong rồi mình nói mấy người kia lãnh giùm tôi, nghe không? Cho nên nó vợ chồng có thương nhau lắm, vợ phải không? Vợ mà có tạo ác nghiệp thì vợ lãnh, chồng tạo ác nghiệp thì chồng lãnh. Trước khi thầy lên giảng có một cô Phật tử cô hỏi thầy câu như thế này nè. Dạ thưa thầy, hai vợ chồng sống với nhau, ví dụ như người vợ làm phước, ông chồng không có biết làm phước thì cái phước đó đến với ai? Thì thầy nói đến với người vợ chứ. Cái cổ mới hỏi một câu kế tiếp, vậy thì á, ông chồng không có tạo phước, vậy cái phước đến với người vợ, cái phước nó có bị bớt, bị giảm, bị bớt đi không? Thầy nói là nếu người vợ tạo cái phước đó rồi á, thì người vợ trước sau cũng lãnh cái đó, không sớm thì muộn cũng lãnh cái phước đó. Còn ông chồng mà không tạo á thì ông chồng không có lãnh được cái phước đó. Vậy nói đến đây để đại chúng hiểu cái điều gì? Trong cái cuộc sống này nè, thân với nhau như là vợ với chồng, như là mẹ với con, như là anh em với nhau, như thân như thế nào đi nữa, nhưng người nào làm phước thì người đó hưởng. Nhớ vậy đó. Và người nào tạo ác nghiệp thì người đó đó chịu. Bây giờ đọc theo thầy câu này. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa xỉa răng gãy tầm, đọc lớn lên ha. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm gãy đũa xỉ răng gãy tầm. Đó, quả báo nó đến là vậy đó, ăn cháo không còn răng đâu ăn, phải không? Đến nỗi mà quả báo nó đến là hết răng để ăn cháo. Quả báo ăn cháo gãy răng, ăn cơm thì gãy đũa, mà xỉ răng thì gãy cái tâm, phải không? Đến nỗi mà xỉ răng không có cái tâm để xỉ nữa. Mà quả báo đến là khổ vậy đó này chúng. Cho nên thứ nhất, mình là chủ nhân, mình tạo cái nghiệp đó. Thứ hai là mình thừa tự, tức là mình phải chịu cái nghiệp đó. Nghiệp là thai tạng. Thai tạng cái gì? Tức là sao? Là mình được sinh ra từ cái nghiệp. Quý vị có mặt ở đây nè là từ cái nghiệp mà có mặt, nhớ nha. Từ cái nghiệp mà có mặt. Nếu như mà nghiệp của mình là nghiệp tốt á thì mình được giàu, mình được đẹp, mình được khỏe, mình có người chồng, người vợ thương mình, lo cho mình, có một gia đình hạnh phúc, có những người con có hiếu, mình may mắn mình sinh vào một cái gia đình, không? Mẹ chồng tức là thương con dâu, và mình sinh ra trong một cái gia đình sang, giàu sang. Còn mình mà thiếu phước á, không có cái nhà để ở. Hồi trưa hôm nay á, trên cái đường từ Sài Gòn đi xuống Bạc Liêu này nè, đi trung đoàn thì có ghé dừng chân ở một cái nơi để uống nước. Thì thầy có thấy một cái bà cụ, thầy nghĩ bà cụ cũng 80 mấy tuổi rồi, người ốm nhơm ốm nhách là chúng, khắc khổ lắm. Mà tay chân của bà thì thấy ốm nhơm ốm nhách như sẽ còn da bọc xương, mà phải đi bán từng đồng vé số á, từng vé số để làm cái gì. Thì thầy nghĩ rằng cũng khổ lắm mới bán từng vé số như vậy. Cái tuổi của bà là ở nhà nghỉ ngơi, con cháu nó chăm lo. Nhưng đâu phải ai già cũng được con cháu nó lo đâu, phải không? Có những người á, vừa rồi thầy có đọc một cái câu chuyện, có một cái ông cụ 90 mấy tuổi rồi, hằng ngày đi bán từng cái bánh để làm gì? Nuôi bà cụ 90 tuổi, nuôi đứa con tâm thần 60 tuổi bị tâm thần, còn bà cụ thì bị liệt, đứa con thì bị tâm thần. Mà ông 90 mấy tuổi rồi mà hằng ngày lấy từng cái bánh để đi bán, kiếm vài đồng rồi đó, để mà nuôi vợ, để mà nuôi con. Trong khi cái tuổi đó thì chúng biết là phải nghỉ ngơi. Có những người khổ kinh khủng lắm. Có người khổ về bệnh. Hồi nãy có một cô hỏi thầy, thưa thầy, sau đời con khổ quá thầy ơi, con khổ quá đi thầy. Cái thầy mới hỏi cổ nè, chị có khổ vì bệnh không? Thầy nói dạ không. Chị có khổ vì con không? Dạ không. Phải không? Thầy nói vậy nè, có những người á, khi mà người ta làm được rất nhiều tiền, người ta mới bỏ tiền đó ra người ta đi mua sức khỏe. Mà có những người tiền rất nhiều mà không mua được cái sức khỏe. Có thể có rất là nhiều tiền tỷ tỷ mà không mua được cái sức khỏe. Chị có biết chị khỏe như vậy là một hạnh phúc không? Các thầy mới nói cái chuyện thứ hai. Chị có biết là bao nhiêu người mẹ, người cha khổ vì cái đứa con bất hiếu không? Chị có những người con có hiếu đó, đó là những hạnh phúc của chị đó. Chị hãy nhìn vào những cái điểm hạnh phúc của mình. Người kia cưỡi ngựa, mình cưỡi la, ngẫm thân sao lại kém người ta, quay đầu lại gặp ông xe đẩy, nghĩ mình vẫn còn hơn người ta, thấy không? Mình mà chạy chiếc xe xịn, mình nhìn ước gì có cái máy bay, thấy không? Mà cái người đi cái chiếc xe dở mà chút ước gì có chiếc xe giống mình. Rồi cái người kia ước cái xe, ông đi Honda ước gì có chiếc xe 4 chỗ. Rồi cái ông đi xe đạp ông ước gì có chiếc Honda, phải không? Còn cái người đi bộ thì ước gì mình có chiếc xe đạp, phải không? Còn cái người không có chân á, ước gì mình được có chân để mình đi bộ. Nó vậy đó. Còn mình là có, mình cứ ước lên từ 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 từ. Còn cái người mà không có chân, ước gì có cái đôi chân để đi bộ thôi. Còn cái người có chân ước xe đạp, có người xe đạp ước Honda, người Honda ước lên 4 bánh, người 4 bánh thì ước lên xịn, là ước lên thành máy, lên máy bay. Đó, cho nên á là thật ra thì xung quanh chúng ta đã có rất là nhiều điều để ta có thể có hạnh phúc. Và trong giờ phút này á, quý vị ngồi đây cùng với thầy á, đó là một cái duyên, thấy không? Hôm nay là lần đầu thầy gặp một số bà con cô bác ở đây. Không biết sau này có cái dịp gặp nhau nữa không thì không có biết. Nhưng mà thầy hy vọng rằng là qua cái bài pháp khoảng 1 tiếng này á, nó có cái duyên lành giữa thầy với Phật tử để chúng ta cùng làm con của Đức Phật. Ở đây bao nhiêu người quy y Phật rồi? Đưa tay thầy coi. Quy Tam Bảo rồi. Bao nhiêu người quy Tam Bảo rồi? Dạ. Ở khúc nhà lá này quy y chưa? Chưa phải không? Thôi bây giờ thầy cảm ơn quý Phật tử. Giờ thầy hỏi nghe, ở đây ai tin Phật? Ai tin Phật? Ai tin á? Rồi đa phần chúng ta cũng tin Phật phải không? Rồi, bây giờ thầy mời quý vị nha, cùng chắp tay lên để niệm danh hiệu của Đức Phật Thích Ca chung với thầy, để chúng ta có duyên được làm đệ tử ngài, của ngài từ đời này và cho đến những đời sau. Niệm to theo thầy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó vừa rồi á, là quý vị cùng với thầy niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư. Bổn Sư là gì? Bổn á, là gốc, là chính. Sư là thầy. Bổn Sư á, là bậc thầy chính của chúng ta, thấy không? Bậc thầy chính của chúng ta là Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài khi mà giác ngộ á, Ngài dạy cho mình rất là nhiều những cái bài học. Và trong đó đó thì có một cái bài học rất là căn bản, đó là bài học về nhân quả. Nói về nhân quả á, thì có rất là nhiều khía cạnh để mà chúng ta nói trong cuộc đời này. Thì hôm nay á, thầy nói đến quý vị đó là cái chủ đề luật nhân quả, không bỏ sót một ai. Không phải là mình già, mình ốm, mình bệnh, mình quỳ trước Phật, mình năn nỉ Phật thì luật nhân quả, cái quả xấu nó không đến với mình đâu, không có. Ví dụ như mình 80 tuổi phải không? 80 tuổi, bệnh tật, trán thì nhăn, mắt thì mờ, tai thì lãng, lưng thì cong, mối thì gối thì mỏi. Mình quỳ trước Phật, mình nói Phật ơi, Phật có thương con không? Con còn có ba mấy ký à? Con vừa ốm rồi Phật, vừa nghèo nè, vừa khổ nè, vừa bệnh nè. Chồng con thì không có thương con nó bất hiếu với con. Xin Phật phù hộ cho con, những cái điều xấu đừng có đến với con, đến với ai kệ, miễn đừng có đến với con. Có nhiều người dễ thương rồi đó, cầu cái xấu đến với ai kệ, miễn đừng có đến với con, những cái điều tốt đến với con thôi. Mà điều này có được không? Không có được đâu nha. Mà không phải mình nhỏ bé, không phải mình bệnh tật, mình nghèo khổ mà quả xấu nó không đến với mình đâu. Không phải. Một khi mà cái nghiệp xấu nó đến lúc nó chỏ rồi, thì cũng giống như bốn ông hồi nãy vậy đó, có trốn lên biển, trốn dưới biển, trốn trong núi, trốn lên trời, trốn giữa chợ, thì nó đến là nó đến thôi. Hoặc may có cái gì? Hoặc may có phước. Hoặc may quý vị có tạo phước. Quý vị biết đi chùa, quý vị biết làm phước, quý vị biết tụng kinh, quý vị biết làm từ thiện, quý vị biết sám hối, quý vị biết làm những cái điều lành á, thì những cái phước đó đó, nó là cái gì? Nó giống như là lá bùa hộ mệnh cho mình vậy. Cho nên nó đôi lúc mình hay đi xin cái lá bùa để hộ mệnh. Thầy giới thiệu quý vị có một cái bùa để hộ mệnh cho quý vị là cái phước của mình đó. Khi mà mình có phước rồi á, tự nhiên cuộc sống của mình nó an. Cái phước nó đặc biệt vậy đó. Khi mà mình hết phước rồi á, hết bệnh này nó bệnh kia nó kéo đến, hết cái khổ này đến khổ kia nó kéo đến. Mà chuẩn bị mà vô hòm rồi mà vẫn còn khổ, khổ đến cỡ đó đó quý vị. Hoặc may là chỉ có cái phước thôi. Và hôm nay á, thì ngoài cái việc phước ra, thầy giới thiệu đến quý vị nữa là tu gì nữa? Tu trí tuệ nữa. Tu phước và tu tuệ. Tu tuệ là như thế nào? Tức là chúng ta nghe những lời dạy của Đức Phật, chúng ta ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Hồi nãy có một cô ngồi nói chuyện với thầy. Cô nói cô khổ tâm lắm. Cô nói với thầy, thầy ơi con khổ tâm lắm, thầy giúp cho con bớt khổ tâm đi. Thầy mới nói có cả ngàn cái tâm, cô khổ cái tâm nào? Cô dùng cái từ khổ tâm là thầy cũng thua luôn, phải không? Tâm mình cả ngàn cái tâm lận tâm nào. Có nhiều người dễ thương lắm. Anh ơi, anh đi chùa nghe pháp không anh? Đi chùa làm công quả không? Tôi có làm gì ác đâu, tôi đi chùa, thấy không? Có nhiều người nói vậy đó. Có nhiều người nói vậy nè, tôi tu tâm được rồi, cần gì phải đi chùa, tu tâm được rồi. Chưa gặp thầy với thầy hỏi tâm nào, tâm đâu cho thầy xem, thấy không? Tâm đâu? Ai nói tu tâm, tâm đâu, tâm nào chỉ cho thầy coi, đâu có biết đâu. Mấy cái người mà nói đi chùa mà nói tôi tu tâm được rồi, tâm nào tâm đâu, phải không? Xin thưa đại chúng, khó mà mình nhận biết được cái tâm mình lắm. Và một thiền sư đời Lý Ngài dạy một câu như thế này: nếu mình biết được sự vận hành của tâm thì công phu của mình mới chóng thành đó. Mà mình có biết được sự vận hành của tâm mình đâu. Cho nên đó, mình tu cứ giống như là cái gì đấy chú biết không? Giống như là mình tiến 3 bước, mình lùi 7 bước vậy đó. Cũng phải không tiến đâu, cũng tiến, cũng đi chùa, cũng làm phước, cũng tụng kinh, cũng làm công quả. Nhưng mà vài ngày sau chửi người ta một câu nặng cái nó lỗ vốn. Lỗ vốn, thấy không? Mình cũng tạo thêm ít phước đó. Nhưng mà mình nói, mình làm một cái hành động nào đó, mất hết cuộc phước của mình luôn. Và thầy dặn lại nè, một khi mà phước nó hết rồi thì cái gì nó đến? Nghiệp nó đến, họa nó đến nha. Và người xưa nói một câu là phước bất trùng lai, họa vô ăn chuối, họa vô đơn chí. Tức là phước đó, nó không có đến hai lần, mà họa đó, thì nó không có đến một mình. Họa mà nó đến là nó đến dồn dập, mà lúc nào thì họa nó đến? Lúc mà mình hết phước. Cho nên quý vị còn phước, quý vị phải nhớ đến lúc hết phước. Và người xưa cũng dạy một câu rất là hay: phước bất khả hưởng tận, hưởng phước đừng có hưởng hết. Tại sao? Tại vì hưởng mà hết phước á, là họa nó đến. Nhớ vậy đó. Cho nên bây giờ quý vị còn phước nè, quý vị nghe thầy giảng quý vị hiểu không? Hiểu. Mà quý vị còn ngồi đây được, quý vị còn niệm Phật, quý vị còn tụng kinh được, và quý vị còn hiểu được lời thầy dạy, đó là quý vị còn phước đó. Cho nên quý vị ráng tận dụng cái cơ hội này để mà mình tiếp tục tạo phước. Cũng như bây giờ quý vị có đôi bàn tay, phải không? Quý vị có đôi bàn tay. Đôi bàn tay này của quý vị đã từng làm những cái điều lầm lỗi, thì bây giờ cũng từ cái đôi bàn tay này mà quý vị làm những điều tốt lành. Chứ không phải là lúc trước, thầy ơi, lúc trước khi mà con chưa có giác ngộ, từ cái đôi bàn tay này của con tạo bao nhiêu điều ác. Bây giờ con tu rồi, con chặt cái đôi bàn tay này của con sám hối. Vậy được không? Không. Cũng từ cái đôi bàn tay này nha, mà mình làm những cái điều lành. Đó thì hôm nay thầy giảng cái bài luật nhân quả không bỏ sót một ai. Nhắc quý vị một điều rất kỹ nha: làm cái điều gì, suy nghĩ cho thật kỹ. Sáng nghĩ điều lành, trưa nghĩ điều lành, tối nghĩ điều lành á, thì lúc đó là tâm mình nó mới an. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi tối nghĩ điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng nói điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi tối nói điều lành, ta có một ngày vui. Buổi sáng làm điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối làm điều lành, ta có một ngày vui. Cái đó là ngày vui. Còn bây giờ một ngày khổ là như vậy nè: buổi sáng chửi một người, buổi trưa đánh một người, buổi tối chửi một người, ta có ngày khổ đâu. Đó phải không? Đó là mình sáng chửi người, trưa chửi người, tối chửi người là khổ. Và một ngày mà quý vị giận người ta, chửi người ta, quý vị có vui không? Không, phải không? Thôi nghe, thầy thời gian không có nhiều, thầy nhắc đại ý, vài ý như vậy thôi. Ráng nói, làm, nghĩ điều gì phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Và giờ phút này á, ở đây thầy mời quý vị chúng ta chắp tay lên, thấy không? Ai ở đây mà chưa có quy y với Tam Bảo, chưa có quy y Phật á, để thầy quy y gieo duyên cho quý vị nghe. Quý vị thành tâm, quý vị đọc lên cái lời phát nguyện quy y cùng với thầy, quý vị nhất trí không? Rồi đọc to theo thầy nghe. Rồi: con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. À, quý vị xá xuống một xá. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương,
con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Pháp,
con về nương tựa Pháp.
Con đường của tình thương,
con đường của tình thương.
Và sự hiểu biết,
và sự hiểu biết.
Một xá xuống một xá. Con về nương tựa Tăng,
đoàn thể của những người,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Con về nương tựa Tăng,
đoàn thể của những người,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.
Con về nương tựa Tăng,
đoàn thể của những người,
nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Rồi quý vị xá xuống. Đó, vừa rồi thì ai chưa gieo duyên á, thì thầy có quy y gieo duyên cho quý vị. Mong rằng cái duyên lành này, đời này quý vị được làm con của Đức Phật, được học những điều hay, và nhất là chúng ta hiểu luật nhân quả để cuộc sống của ta tốt hơn. Và cũng mong rằng nhờ cái duyên lành này, là kiếp này cũng như những kiếp sau, chúng ta có duyên để làm con của Đức Phật, để sống cao đẹp trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.